ngày 11 tháng 8, Thánh nữ Clara. Thánh Clara sinh năm 1193 tại Assisi, miền Umbria, là con gái của hiệp sĩ Favaron và phu nhân Ottolana, thuộc dòng họ danh giá Ofreduccio. Người ta nói, thánh nữ sinh ra với nụ cười trên môi và không bao giờ thấy ngài khóc. Ngài dành nước mắt để tưới chân Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nghe biết một thanh niên giàu có đã trở nên người nghèo thành Assisi, người thiếu nữ danh giá cảm kích trước mẫu gương của thánh nhân. Trong khi gia đình nhắm chuyện cưới gả cho nàng, thì nàng chỉ nhắm đến cuộc sống sám hối khiêm hạ. Năm 1208, Francisco trở lại và trở thành người điên có lời nói rực lửa và những việc làm siêu nhân. Người điên có lời nói rực lửa và những việc làm siêu nhân. Sau khi nghe bài giảng của Thánh Francisco, Clara đã đi tới một quyết định. Vào ngày lễ lá 18 tháng 3 năm 1212, khi ấy Clara 18 tuổi, thánh nữ ăn mặc sang trọng tới nhà thờ chính tòa dự lễ. Theo thói quen, các bà tiến lên nhận lá từ tay Đức Giám Mục. Hôm ấy Clara quá xúc động, khiến chính Đức Giám Mục phải rời ghế đưa lá đến cho ngài. Chiều về, cùng với một người em họ là Philip, thánh nữ Clara trốn khỏi nhà, theo lối cửa hậu, rồi theo ánh đuốc tới gặp thánh Francisco tại Saint Marie de Agnes. Ngôi nhà thờ bé nhỏ thánh nhân vừa sửa chữa lại. Câu chuyện thật cảm động. Một cô gái 18 tuổi sang trọng đã bỏ tất cả những gì quen thuộc và an toàn để đi theo đấng vô hình. Còn Francisco, 30 tuổi, không có lấy một đồng xu dính túi và đã nhận lấy trách nhiệm cả về tinh thần lẫn vật chất đối với cô. Giữa đêm xuân trong rừng cây, dưới ánh đuốc của đoàn anh em, Clara buông xõa mái tóc huyền trên bàn thờ cho Francisco cắt bỏ. Hành động hoàn toàn ngoại lệ và không với một chút quyền hạn theo giáo luật, Francisco đã lãnh bản ly dị của Clara đối với thế gian, đội cho thanh nữ một chiếc lúp và mặc một cái áo vải thô để đánh dấu việc Clara trút bỏ trần gian và tận hiến cho Đức Kitô. Rồi gửi thánh nữ vào một nữ tu viện Benedicto gần đó. Tại đây, em gái của thánh nữ Clara là Agnes cũng đến theo chị. Sau nhà dòng các bà Biển Đức là một căn nhà cũ gần nhà thờ Saint Damien, cạnh cổng thành Assisi. Đây là nơi khai sinh dòng các nữ tu nghèo hay nữ tu Clara, cũng còn gọi là dòng hai phan sinh. Một thiếu nữ giàu có sang trọng, hàng ngày ăn ngon mặc đẹp, nay từ bỏ tất cả, cả mái tóc xinh xắn của mình để chọn sống khó nghèo, ăn mặc thô sơ hèn mọn, biến cô ấy làm nổ lớn cả thành phố Assisi, cả thành phố rung động. Thế gian kết án Clara, mọi người bàn tán xôn xao, kẻ thì khen ngợi lòng hy sinh quả cảm, người lại khinh chê cho rằng ngu si dại dột, ngốc nghếch. Nhất là cha mẹ của Clara không thể nào chấp nhận được. Hai ông bà chạy tới tu viện, hết lời la mắng đến dọa nạt đến ngầm đè, rồi lôi Clara về. Nhưng thánh nữ một tay nắm chặt vào bàn, một tay lật khăn trùm đầu ra để cho ông bà thấy đầu mình đã cạo hết tóc. Dấu chỉ là thánh nữ đã quyết tâm theo Chúa và đã thuộc trọn về Chúa. Thế là cha mẹ của Clara đành phải chịu thua trước tấm lòng can đảm cương quyết theo Chúa của ngài. Ông Monado, cậu của thánh nữ, đến nhà dòng bắt thánh nữ về. Nhưng Clara ôm cứng chân bàn thờ, quyết chọn Chúa mà thôi. Francisco dẫn thánh nữ tới một nữ tu viện Benedicto khác, cùng với em của cô là Agnes. Sau cùng, Francisco thiết lập cho Clara một tu viện tại San Damiano. Nơi đây, bà Octolanta, mẹ của thánh nữ Clara, cũng xin nhập dòng với con của mình. Sau một thời gian, cộng đoàn độc lập như những người hành khất đầu tiên. Francisco viết cho cộng đoàn một bản luật sống vắn gọn, đòi kỷ luật gắt gao và chay tịnh khắc khổ. Từ đó, thánh nữ được yên thân lo hãm mình, ăn chay cầu nguyện. Clara còn đi xa hơn cả ước muốn của thánh Francisco. Chẳng bao lâu, danh tiếng thánh thiện của ngài lan rộng khắp nơi. Nhiều thiếu nữ đạo đức đến xin làm môn đệ Clara, nhờ ngài hướng dẫn tu luyện. Agnes là em gái của Clara, cũng cậy nhờ ngài chỉ bảo đảm nhân đức. Ngài đã viết thư kêu gọi Agnes nhìn ngắm gương khó nghèo, đức khiêm hạ và bác ái của Đức Kitô. Hãy nhìn tấm gương ấy, tức là sự khó nghèo của đấng được đặt trong máng cỏ và quấn trong khăn. Ôi, người khiêm nhường lạ lùng, nghèo khó kỳ diệu dường bao. Vua các thiên thần, Chúa cả trời đất mà lại nằm trong máng cỏ. Rồi ở giữa tấm gương, hãy nhìn sự khiêm nhường, hãy ít ra sự nghèo khó và lam lũ vô ngần mà người đã chịu mà cứu chuộc loài người. Còn ở cuối tấm gương, hãy nhìn lòng bác ái khôn tả, khiến người muốn chết trên thập giá mà muốn chết cách nhuốc khổ hơn hết. Tấm gương ấy đặt trên thánh giá kêu gọi mọi người qua lại hãy nhìn ngắm các nhân đức kia. Hỡi người khách qua đường, hãy trông xem có đớn đau nào như các đớn đau hành hạ thân tôi. Năm 1215, Francisco đặt Clara làm tu viện trưởng và có lẽ đã trao cho ngài một bản luật dòng thánh Benedicto mà một mục chương nói rằng sự đơn sơ và nhiệt tình của chị em khiến cộng đoàn tăng số rất nhanh. Vào những năm cuối đời thánh Francisco, mọi liên hệ với San Damiano bị gián đoạn. Câu chuyện hay về bữa ăn tối với Clara không được chính xác lắm. Vì những cơn đau, Francisco đã được Clara cho trú ngụ trong một mái chòi bằng lá cây ở cổng tu viện Damiano, nơi Francisco trước tác bài ca mặt trời. Ngài ban phép lành cuối cùng cho Clara, rồi về Poggiuncola và qua đời tại đó. Ngài cũng xin anh em đưa xác về Assisi qua ngã San Damiano. Ngày 5 tháng 10 năm 1226, tại San Damiano, thánh nữ Clara chào từ biệt lần cuối thi hài thánh Francisco. Ngài cùng các chị em có dịp chiêm ngưỡng các vết thương ở tay và chân của thánh Francisco nằm dấu đạch. Clara thực hiện đúng lý tưởng của người nghèo thành Assisi. Đức Innocente thứ ba đã đích thân ban phép cho Clara được giữ đức khó nghèo tuyệt đối. Nhưng Đức Gregorio thứ chín, khi là hồng y Ugolino, đã muốn cải sửa luật cho phép nhà dòng có đất đai nhà cửa. Clara cưỡng lại và thưa với Đức Gregorio: "Thưa Đức cha, xin tha tội cho chúng con, nhưng đừng tha cho chúng con khỏi theo lời Chúa." Và năm 1228, dòng đã được hưởng đặc ân như sở nguyện. Năm 1247, một lần nữa Đức Innocent thứ tư kiểm soát lại luật Thánh Francisco. Muốn sống đời khó nghèo tuyệt đối, luật này được Đức Innocent chấp thuận vội vã 2 ngày trước khi thánh nữ qua đời. Năm 1893, người ta tìm thấy sắc chỉ nguyên thủy trong mộ thánh nữ. Đức Hồng Y Reynaldo, tức là Đức Giáo Hoàng Alessandro sau này, đã đến trao mình Chúa và khuyên nhủ Thánh Clara. Thánh nữ trả lời: "Từ khi nếm thử chân đắng và cuộc khổ nạn của Chúa, con không còn gì làm mình cảm thấy đau đớn nữa. Không còn gì làm con thấy đau đớn nữa từ khi con nếm thử chân đắng và cuộc khổ nạn của chú." Sau khi chúc lành cho các nữ tu đến thăm, Clara nói với mình: "Hãy an tâm, người đã theo đúng đường. Cứ tin tưởng, vì Chúa tạo thành đã thánh hiến và không ngừng gìn giữ ngươi. Hãy yêu người đã yêu người với tình mẹ thương con. Ôi lạy Chúa, xin chúc tụng Chúa vì đã dựng nên con." Trong 42 năm tu dòng ở San Damiano, trong đó 29 năm bệnh tật đau đớn, 29 năm bệnh tật đau đớn, Thánh Nữ Clara đã thực hiện trọn vẹn ơn gọi theo lý tưởng của Thánh Francisco, quy thành một công thức sống. Thánh nữ còn được ghi nhớ bởi trận đứng cuộc tàn phá năm 1241 của vua Federico thứ hai. Thánh nữ qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253, sau 42 năm sống khó nghèo, khắc khổ nhiệt nhặt vì lòng kính mến Chúa. Và chỉ hai năm sau, tức là năm 1255, Đức Giáo Hoàng Alexandre thứ tư đã phong Clara lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ không một đệ tử nào của Thánh Francisco đã sống sự khó nghèo phúc âm một cách triệt để và nhiệt thành như Thánh Clara. Trong khoảng thời gian từ năm 1247 đến năm 1252, Thánh nữ Clara đã vạch ra một bản luật rất nghiêm ngặt cho đặc ân không có đặc ân. Đặc ân là không có đặc ân, nghĩa là khó nghèo tuyệt đối. Thưa anh chị em, đặc ân ai cũng muốn, ai cũng mong có được đặc ân này, đặc ân nọ, đặc ân kia. Thế mà Clara lại xin một cái đặc ân là xin cho được đặc ân là không có đặc ân nào hết. Thánh là như thế đấy. Còn chúng ta ai cũng muốn cho mình một cái ơn riêng này, cho mình một cái đặc ân này, đặc ân nọ, đặc ân kia, vì chỗ quen biết, vì chỗ thân tình, vì chỗ có mối quan hệ với người này người nọ, đấng này bậc nọ, vị kia vị vọng. Luôn luôn là cha cho con được làm lễ đám cưới đồng tế, đây là đặc ân. Lễ an táng, đây là đặc ân. Mới xin hết đặc ân này đặc ân kia, làm cho các cha khó xử, khó trả lời vô cùng. Nhiều khi anh đóng góp, anh là ân nhân, anh là mạnh thường quân, anh là người tài trợ, thì tốt nhất đừng bao giờ xin một cái gì đặc ân hay là một cái ngoại lệ gì, để cho các xa, các cha hay là các đấng bậc, các bề trên dễ xử. Vì chả lẽ nó giúp mình thế này, chả lẽ nó ủng hộ mình thế kia, nó hy sinh biết bao nhiêu mà giờ nó xin mỗi cái này mỗi cái nọ mà không cho. Cho nên tôi cố gắng tập sống là không bao giờ xin đặc ân gì hết với ai. Ai sao tôi vậy? Ai sao mình vậy đi? Nhớ có lần đi du học bên Philippines xếp hàng. Thì bên Philippines đa số là người Công giáo, cho nên họ rất là nể các cha. Có khi cha lái xe, cảnh sát chặn lại vì vi phạm, đưa giấy tờ xe, kèm giấy tờ xe là cái thẻ linh mục. Cảnh sát thấy thẻ linh mục, I'm sorry father, tôi xin lỗi linh mục, mời linh mục đi. Không được. Cho nên lúc mà xếp hàng vậy, nó cứ ra thấy, đeo cổ côn cái, father, go ahead, mời cha đi trước. Tôi nói thôi, tôi cũng như một mọi người khác, tôi cho tôi xếp hàng như mọi người đi. Nếu ưu tiên thì đặc ân là cho cái người phụ nữ đang mang thai này, cái người già này, cho họ đặc ân đó đi. Cho họ đứng trước đi. Chứ còn linh mục tu sĩ chúng tôi còn khỏe mà, xếp hàng như mọi người đâu có sao. Ôi, nhưng mà father, cha thì phải lên trước của không. Tôi không làm như thế. Thưa anh chị em, mình dễ bị cám dỗ là luôn mong chờ đặc ân vì chỗ quen biết, đúng không? Vì mình là nhà tài trợ, vì mình là ân nhân, vì mình có mối quan hệ mật thiết. Ôi, đừng có lo. Thì tôi nói rằng tiếng là xong hết. Đặc ân. Mà chính như vậy làm những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo, những người trên rất khó xử. Không cho thì bảo là tệ bạc, mà cho thì là thiên vị quá, là bất công quá, đúng không? Cho nên chúng mới nói là làm cái gì đừng cho tay trái biết tay phải, làm là làm xong rồi quên đi. Làm việc nghĩa xong quên đi thì mới là việc nghĩa. Làm việc nghĩa, làm việc thiện mà cứ đòi người ta phải nhớ mình, còn gì là thiện, còn gì là nghĩa. Cứ đòi đặc ân thì đến đâu mà phúc đức gì nữa đâu. Một điểm thứ hai nữa, Clara là một phụ nữ nghiệm nhặt, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Đó cũng là mẫu gương can đảm. Người ta kể lại rằng thánh nữ Clara đã hai lần đứng ra xua đuổi người Saracis lúc họ tìm cách đột nhập vào nhà dòng ở Saint Damien. Phụ nữ ấy nhiệm nhặt đó, nhưng mà mạnh mẽ, dịu dàng ấy, nhưng mà lại can đảm. Thưa anh chị em, không nhu nhược, không cứng nhắc, nhiệm nhặt với chính mình, nghiêm khắc với mình, nhưng lại phải dễ dàng với người khác. Thường người ta lại ngược lại, dễ dãi với mình mà nghiêm ngặt, nghiêm khắc với người khác. Ta cho mình có quyền, có chức, muốn làm gì làm, dễ dãi với mình, nhưng mà lại tỏ uy quyền trên người khác, bắt phải này, bắt phải nọ, phải kim, rất là nghiêm ngặt. Ngược rồi, chật đường rồi, ngược lại, phải nghiêm ngặt với mình, giữ kỷ luật. Giờ này đọc kinh, giờ này dâng lễ, giờ này dọn bài giảng, nhà cửa ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, trật tự với chính mình, dù không ai vào nhưng mà phòng mình phải giữ cho ngăn nắp trật tự, không chấp nhận bê bối, không chấp nhận là lôi thôi lếch thếch. Khó nghèo không phải là dơ dáy, khó nghèo không phải là lôi thôi, khó nghèo cũng không phải là bẩn thỉu, là mất trật tự, không có. Khó nghèo là đơn sơ, là sạch sẽ, là gọn gàng, là ngăn nắp, là trật tự, đó là khó nghèo. Cho nên các anh em đến làm việc với chúng tôi luôn nhắc các anh em trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Mình nhỏ, mình bé, mình nghèo, nhưng không có nghĩa là mình có quyền lôi thôi, lách thách, nhơ nhấp. Không có. Cũng vậy, mình nghèo nhưng mà vẫn giữ được cái phong cách của mình chứ. Đâu phải nghèo rồi mình nhếch nhác được. Và đừng có nghĩ rằng mình là người giàu, mình ỷ mình có tiền, ỷ có quyền, có danh, có chức, rồi mình bắt người khác phải làm như mình, nghiêm khắc với người khác. Mình có quyền, có thế, có chức. Không. hãy dễ dàng với họ đi. Dễ với người, người sẽ dễ với ta. Còn nghiêm khắc với người, người cũng nghiêm khắc với ta thôi. Có đúng không? Hồi đó anh bắt nạt tôi, giờ thì anh biết. Hồi đó anh bắt tôi phải làm này, giờ thì tôi có quyền bắt anh phải làm lại cái đó thế thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được tấm lòng như Clara, dám can đảm dứt bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa. Can đảm lắm chứ, mạnh mẽ lắm chứ, đâu phải là ủy mị, đâu phải yếu đuối, đâu phải nhút nhát. Cái gì cần phải mạnh, mạnh dạn loan truyền, can đảm làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nhưng lúc nào cũng có trái tim mềm, chạy lòng thương xót như anh em của mình. Amen.